ngày 24 tháng 7 năm 1977.
Dòng động gây thêm loạn, trí tuệ bất minh khó thuyết bàn, tự giải tự hành năng thấu pháp, chuyển luân thay đổi tri thân an. Ý đồ dòng động, chuyện chưa đến cứ nghĩ cái chuyện lộn xộn trong đầu óc của mình rồi, gây thêm loạn, không có bao giờ tiến bộ được. Trí tuệ bất minh là tại mình chưa hiểu việc đó, mình phải đi lần lần đi tới, mà mình bất minh mà mình còn nghĩ nhiều thì khó thuyết bàn. Người ta cho mình thấy rõ cái chân lý đi như vậy, sẽ tiến tới như vậy, nhưng mà mình cứ việc đem cái ở dưới lên, làm cho nó vọng động, làm cho nó lu mờ, cái trí tuệ nó bất minh. Tự giải tự hành năng thấu pháp, cho nên phải thức giác hiểu mình, thành thật với mình, bỏ tất cả những sự vọng động đó. Tự hành năng thấu pháp mới hiểu cái giá trị, cái đường lối của mình đang tu bây giờ. Chuyển luân thay đổi tri thân an đó, nó thay đổi là nó từ cái hạ thừa khai thông, trung thừa khai thông, thượng thừa khai thông. Lúc đó cái tri thân của chúng ta mới thấy an. Chứ còn cứ dùng cái ý đồ vọng động hoài, nghĩ cái chuyện chưa có thì chúng ta càng động loạn thêm. Bởi vì đã minh cảm rồi, con người không có thể tạo con người một cách dễ dãi được. Không phải là tôi muốn để thằng A thằng B thì tôi để được, không có dễ dãi đâu. Cái quyền cơ của tạo hóa có cuộc sắp đặt. Về cái thanh trược có sự sắp đặt hết rồi, an bài hết. Thì chúng ta hiểu chúng ta ở cái giới trược, chúng ta là trong cái bóng tối, khao khát ánh sáng thì chúng ta cứ đi tìm ánh sáng. Mà chúng ta có ánh sáng rồi, chúng ta làm càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản hơn thì cố gắng tiến lên mà làm. Chứ không có cái gì kêu bằng mê tín vọng động hết. Không nên mê tín vọng động. Thường thường các bạn tu ở đây hay mê tín vọng động, nhờ đỡ thì các bạn nhờ đỡ nhiều chừng nào thì các bạn vọng động nhiều chừng đấy. Mà các bạn tự giải tự hành thì các bạn thấy các bạn tiên dễ dãi. Các bạn đường một ly thì thấy sương một ly, chắc chắn của mình đã tiên. Chứ không nên ỷ lại nữa. Thân an tiến bước nhẹ nhàng, không tham không luyến vượt ngang thế tình. Cái thân mình an, cái tâm trí mình được nhẹ nhàng, cái thân mới an, tiến bước nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta thấy đi đâu cũng dễ dãi, không có sự khó khăn. Chính ta đã làm khó khăn cho chúng ta mà thôi. Không tham, không luyến vượt ngang thế tình. Không có tham muốn thêm cái gì hết. Không có luyến tiếc một cái gì. Mà chính do bàn tay mình làm ra cũng không cần sự luyến tiếc đó. Vượt ngang thế tình mình đi, duyệt lên chứ không có bao giờ mà mình bị kẹt ở dưới đâu. Xét xem thế sự hiểu mình, người người ác độc tâm linh khó hòa. Mình xét xem thế sự mình hiểu mình. Mình chê họ ác thì mình cũng ở trong ác độc mà ra chứ gì nữa. Đó, khi mình hiểu thấy cái sự ác đó rồi, mình thấy cái sự ác, sự tâm tối. Ác là gì? Sự tâm tối ô trược mà thôi. Mà nếu nó được nhẹ nhàng, thanh cao, không bao giờ nó nghĩ như sự ác độc đối phó với người khác. Đó, người người ác độc tâm linh khó hòa. Thì thấy người nào cũng ác độc rồi, mình tự thủ, người này thủ, người kia thủ. Thì trong gia đình, vợ con, anh em cũng không có hòa được. Tại vì vậy, tu thờ tiến giải gần xa, minh tâm kiên tánh mới là người ngoan. Mình tu mình phải tiến giải, mình phải cởi mở ra, chứ không có nên ôm ấp cái đó mà đau khổ. Gần cũng như xa, chỗ nào mình cũng tìm một cái chân lý nhẹ nhàng để khai thông nó. Minh tâm kiên tánh, mình hiểu mình, hiểu sự sai lầm của mình mới là người ngoan. Còn không hiểu cái tội lỗi và sự sai lầm của mình không bao giờ khôn ngoan được. Pháp ban rộng rãi mọi đàn, mong người thức giác tự bàn tự tu. Đó, cái pháp là cái đường lối tiến giải đã ban rộng các mọi đường, chỗ nào cũng có hết. Mong người thức giác biết và hiểu được cái gì đối diện của mình. Tôi đã nói là đối diện với mình là thầy mình. Các bạn nhớ vậy là các bạn dễ thức giác lắm. Tự bàn tự tu đó, mình thấy đối phương nói chuyện nhiều khi không phải người tu mà họ nói trúng trong tim đen sự sai lầm của mình. Mình về mình phải bàn cãi bên trong để tu, để sửa. Chứ đừng có nói ta đây là hay hơn người khác. Trở về chân giác thân tù, khai thông mọi nẻo an du quê mình. Mình trở về chân giác thân tù, mình trở về cái tiểu thiên địa này, để mình khai thông mọi nẻo, không có bị nhạt nữa. An du quê mình biết mình là mình biết tất cả những cái gì của tiền kiếp của mình. Quy hoàng, chân điển kết tinh, hào quang sáng suốt, chính mình phải xe. Quy hoàng, chân điển kết tinh, mình trở về cái chân điển thanh tịnh là hào quang quá sanh vạn vật. Tôi đã thường nói, mình thử hỏi trong thâm tâm, ai sanh tôi ra, cha mẹ sanh tôi ra. Hỏi thét một hồi, thì ai sanh ra chỉ có hào quang sáng suốt quá sanh vạn vật. Thì hào quang sáng suốt chính mình phải xe. Bây giờ ở dưới này mình có sáng suốt, các bạn đã có cái sáng suốt. Bây giờ tôi nói chuyện các bạn nghe, các bạn đáp ứng, các bạn thấy nhẹ nhàng, đó là sáng suốt. Các bạn nhận định sự sai, sự trơn, sự trà, các bạn hiểu trong nội tâm bạn, là đó là cái sự sáng suốt. Nhưng mà bây giờ xây thêm nữa, phải làm cho nó càng ngày vun bồi, nó càng ngày càng sáng suốt, để nó hòa đồng với cái căn quả, căn nguyên của hào quang chuyển qua hóa sanh vạn vật, là đại hồn của vũ trụ. Tiến lên hòa cảm thanh bè, vô vi có tiên trở về cõi căn. Mình tiến lên hòa cảm thanh bè, ở trên đó nó có lưới thanh, trượt nó có lưới trượt, mà mình đi lên trên cái màn lưới thanh thì nó kết bè chuyển hóa đưa mình đi lên thêm. Vô vi tới cái không không, có tiên trở về cõi căn. Khi mà ta nắm được cái không không rồi, chúng ta đi về cái căn cõi chúng ta được. Càn khôn vũ trụ tuần hành, sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm. Lúc đó các bạn có phần thanh điển thì các bạn làm việc nhiều hơn lúc ở thế gian. Ở thế gian cái tại sao tham sân si hỉ nộ ái ố dục các bạn trong mấy cái đó, rồi mà hàng ngày cứ kẹt cái này rồi kẹt cái kia kẹt cái nọ không đi lên được. Mà bây giờ các bạn ở trên thanh điển rồi, ở trên thanh bè rồi, thì các bạn thấy càn khôn vũ trụ tuần hành, nhắm con mắt chuyển một chút là thấy nó đi xa rồi. Tâm các bạn thức giác, sửa sai sáng suốt điển lành giác tâm, lúc đó chúng ta mới hiểu cái sự tiến bộ. Chính mình hành mới tiến chứ chẳng ai giúp đỡ mình được hết. Trung hòa chánh pháp trầm ngẫm tiên chuông thức giác tự tầm nguyên lai. Trung hòa chánh pháp đó, lúc đó mình thấy cái nào là rõ ràng thanh tịnh sáng suốt mới là chánh pháp. Trong thâm tâm chúng ta hiểu, mỗi người tu mỗi người hiểu tùy theo cái trình độ trầm ngâm ở bên trong của nó hiểu nó. Tiên chuông thúc giác thức giác tới lúc mà nó càng sang lạng, bình minh cởi mở sang lạng rồi, nó thấy nó thức giác tự tầm nguyên lai, biết mình thế ra tôi không phải là người ở thế gian, tôi là một phần hồn giáng sanh xuống thế gian để học tập tu sửa tiến hóa theo định luật của vũ trụ, càng không vũ trụ. Làm việc cho chung chứ không phải làm việc cho riêng tư của cá nhân tôi. Nhưng mà hồi nào giờ tôi lầm, tôi tưởng là riêng tư cho gia đình tôi, không. Sự thật cái quan hệ là của đại chúng, của nhân loại chứ không phải một cá nhân hay là một quốc gia nào đâu. Nào hết, nó liên quan với nhau hết. Siêu hình lập sẵn thanh đài, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm. Siêu hình nó lập sẵn cái thanh đài, nó có rồi. Cái phần mắt phàm không thấy đã có sẵn hết rồi. À, tiến lên đạt giới an bài chánh tâm, mình tiến lên mình đạt tới cái mức mà mình quy định để đi tới, mình an bài mình thấy cái chánh tâm của mình càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, thấy cái nơi thanh cực thanh, tịnh cực tịnh, đạt thanh tránh cảnh sai lầm. Chúng ta đi lên trên đó rồi, chúng ta đâu có chấp nê nữa mà bị sai lầm. Các bạn còn cái bản tánh ở thế gian, bạn chấp bạn nê bạn mới sai lầm, chứ bạn ở trên đó lấy gì có sai lầm. Hết rồi không có ai chấp nê gì hết, chỉ lo tiến qua mà thôi. Tâm không động loạn, dương âm điều hòa, lúc đó không động loạn, không có phân nam nữ mà bị động loạn như thế gian. Ở thế gian, ô tôi con gái thích ông đó, hay là cô tôi là con ông đàn ông tôi thích cô đó, cái đó là động loạn. Còn cái này nó dương âm điều hòa rồi, nó có vô nam vô nữ, thì lúc đó không có cái gì hết, chỉ có phần tiến giải sáng suốt mà thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là tu về tăng trưởng cái phàm giới, nhưng mà chúng ta đi vô cái chân pháp để hiểu lấy mình rồi hiểu tất cả. Cho nên các bạn bây giờ có ánh sáng, có sự sáng suốt, các bạn biết nóng biết lạnh, biết tăng biết thôi, biết rõ ràng, thì đó là cái chủ trương của cái hào quang mà nó còn trụ trì trong cái tiểu thiên địa này, và nó tiến giải lần lần. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp mau chừng nào thì chúng ta càng tiến giải mau chừng nấy. Chúng ta đem cái kết tinh bên trên, hỏi cho tôi đem lên trên đó nhiều quá rồi tôi quên rồi, làm ai mà lo chuyện gia can cho tôi. Không có phải như vậy. Khi mà các bạn được cái đó nhiều chừng nào, cái thanh điển nhiều chừng nào, thì các bạn nói một câu nó bằng hồi trước các bạn nhai đi nhai lại 20 câu mà nó không có thành sự. Đó, cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn, và nó sẽ dịu dắt cho gia đình cởi mở, và giúp cho nhân quần được tiến hóa dễ dãi. Người ta cũng người, mình cũng người, mà mình ở trong thanh tịnh sáng suốt, mình thấy bất cứ một cái gì đưa đến cho mình là cái bài học tiến hóa. Cái luật định vũ trụ, sự khôn khéo của quyền vi tạo hóa đã đưa cho chúng ta tiến tới sự giác tâm. Cho nên chúng ta làm đi, chúng ta dẫm trên cái khổ và lãnh lấy cái khổ và khai thác cái khổ, thì chúng ta đâu có còn khổ nữa. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn sẽ tăng gia cái nghị lực để sống với cái đời và đạo, thì các bạn sẽ được sáng suốt hơn, chấp nhận. Thì lúc đó các bạn thấy cái số mạng định luật tự nhiên, ngày nào chết của bạn nó có quy định, chứ không phải ai muốn làm chết được. Ai muốn làm cũng được, không có cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi quyền cơ của tạo hóa. Chúng ta thấy cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này không phải là người phàm làm được, nhưng mà nó rất tinh vi. Khi mà các bạn hiểu đó thì các bạn thấy sống rất hạnh phúc. Cha trời mẹ đất nâng niu bạn bất cứ giờ phút nào và đưa bạn tiến tới cái bên giác lần lần đi tới. Mà nếu bạn cố gắng tu thì bạn sẽ tiến tới mau và bạn sẽ đạt tới cái sự sung sướng. Bây giờ thời buổi giờ các bạn chỉ cần có cái phước không à. Các bạn không có phước không có bao giờ hưởng được. Cái phước là do tu hành tiến giải. Các bạn phải độ, độ tha là độ tất cả những cái tiểu thiên địa này khai thông. Nó đồng tiến hóa với bạn từ bên trên xuống thế gian để học hỏi, mà bạn không thức giác rồi làm sao bạn đưa tất cả toàn bộ của bạn tiến giác lên trên. Khi mà toàn bộ tiến giác lên trên rồi bạn được phước, mà cái phước đó nó sẽ trả lại cho bạn, sợ bạn không có sức mà hưởng mà ăn đó thôi. Nhưng bây giờ các bạn nên tu để dung bộ, để trồng cái cây phước đức, là mình biết mình biết giải tiến vạn linh đã cộng đồng với cái tiểu thiên địa này. Không nhiều thì ít, nếu các bạn không tu, không mở, không tiến giải thì các bạn cũng là dồn một cục. Đó là một cục tội đó, tâm tối không có tiến qua được. Mà các bạn tu về cái pháp môn Govi này thì nó có cái soi hồn pháp luân thiền định, đó là nó tiến giải. Nó, chủ nhân ông bằng lòng đem tất cả những sự sáng suốt văn minh của vũ trụ càn khôn đem vô dìu dắt cái tiểu thiên địa này cỡ mở tiến qua. Thì các bạn dung bồi được rồi, các bạn trồng thêm một cây phước đức rõ ràng chính cái quyền năng của bạn đã sẵn có mà bạn khai thác tận dụng ra, cho bạn không có làm cái gì mà rối ren cho trời đất, không có làm cái gì rối ren cho nhân quần, mà trở lại các bạn còn ảnh hưởng được cho nhân quần tiến hóa nữa. Thì chuyện rất quý báu, ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Trước kia chúng ta tánh sân si này kia nọ động loạn, mà ngày nay chúng ta hiểu được cái định luật tiến hóa. Từ lời ăn tiếng nói hành động đều có những cái cơ duyên tiến hóa. Ở thế gian họ nói có giờ có giấc, còn bên trên đó là cơ duyên. Không không gian mà không thời gian, cho nên ta dùng cái chữ cơ duyên để cho mình thấy. Tới đó rồi bạn chuyển qua bên kia, tới bên kia bạn chuyển qua bên nọ. Nhưng mà bạn dũng bồi, bạn làm nhiều rồi thì bạn sẽ được mau hơn, mạnh thì nó mau hơn, và nó sẽ đúng phải nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn thì nó tiến hóa nhiều hơn. Còn các bạn làm rù rư chậm rãi thì nó sẽ chậm rãi. Là tại sao các bạn sợ? Sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, mà các bạn không dám hỏi cái sợ là cái gì. Tại sao mày phải sợ? Sợ rồi đi đến đâu? Rốt cuộc bạn hỏi mấy cái đó, bạn tìm ra cái chân lý chẳng có cái gì đáng sợ, đáng lo. Chỉ có một cái là tôi chịu trở về với tôi hay là không. Cái nguồn cội phước đức của tôi đã sẵn có, tôi chịu hưởng hay là không. Nếu tôi không chịu hưởng thì không có bao giờ có, mà tôi không làm cũng không có, không ai làm cho mình được. Từ hồi nào giờ các bạn thấy chùa miếu họ cúng ngọc hoàng, họ cúng thánh thần đủ thứ hết, đem heo đem này chuối đem này kia cúng, mà có người nó cúng hoài còn sát nghiệp luôn, làm sao giúp được trong cái giờ rối ren. Mà chính mình sửa tâm sửa tánh thì mình giải quyết được. Bạn làm cho tâm trạng các bạn sáng thì cái nạn nó tránh bạn. Và tâm trạng của bạn tối thì cái bóng tối nó hòa lẫn với bạn. Bóng tối là nạn như gì nữa. Đó. Khi mà con người đứng trong bóng tối thì nghĩ cái chuyện sai quay, hạ giới không à. Không có nghĩ chuyện đi lên, mà con người đứng ở trong chỗ sáng suốt, chỗ trời trăng rõ rệt đó, thì con người đó nó chỉ có tiến hóa đi lên thôi. Cho nên các bạn đã có cái cơ hội ý thức không phải mới đây, đã nhiều năm rồi. Nghe, hiểu, chấp nhận để tiến hóa làm, không có nên rên gì.
Con, bản thể của con cũng tương đối yếu đuối. Thì sau khi bệnh có tới 8 chữa một thời gian ngắn, thì con thấy bệnh nó cũng về. Sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh, khỏe đầy đủ, tiến trên đường tu hành.
Bệnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được, thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm, rồi mình tiến về cái phần thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây, nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi. Rồi nó làm cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình, mà mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh.
đi rượu chè chẳng hạn, nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu đó. Rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng, mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi, thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại cho nhiều hơn hồi trước. Tôi không có động loạn theo bạn bè nữa, thấy không? Tôi không có theo cái hướng rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tánh sanh, thì cái tánh đó nó diệt, thì cái bệnh kia nó cũng hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc cũng hết, chứ có gì đâu, thấy không? Thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát hơn, phải không? Nó nhẹ bớt đi.
Tám nhà ông Tám chỉ luôn vấn đề ăn chay rồi có món gì, món gì
dạ. Cái đó là tầm thường, đừng có ăn đồ chiên xào nhiều. Mình ăn đồ luộc nhiều hơn.
Có nước mắm được không ông Tám?
Ăn chay này không có nước mắm, xì dầu, muối.
Cay mà út mắm gì kìa vậy?
Muối. Bởi vì cái mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.
Ngon, cái đó kêu là chay, mặn là uống từ vị chay. Ông Tám nói đó với mẹ lễ, ông Tám thì có một chút dịp cũng gần đây có ông cụ mà với Long An cũng lên gặp ông Tám luôn đó. Vô cái gặp ông Tám rồi xuống lễ ông Tám mà cái hành động nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát kịp đó. Vì tại sao cái hình ảnh nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về cái phương diện.
Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền. Khi người ta gặp cái cảm động đó, nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người 70-80 tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường. Nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng đó là một vị trước mặt người, người mới chịu quỳ xuống hai lần. Cái đó nó cảm động, người thường bị cảm động.
Người đó ông quỳ xuống là anh đáp cái lần thứ hai ông giả là tôi khóc ở trong.
Cảm động, chính ông cũng cảm động, bởi vì quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gần, rồi bây giờ được gần xác thực hơn, thì trong đó người cũng cảm động.
Có một cái câu thứ hai, không biết tôi nên hỏi ông Tám không, thì xét về phần đó hơn. Thấp tám tuổi qua Mỹ để giải mình. Có một dịp tôi được biết tám là cô sáu, tức là em của ông Tư, con của ông Tư. Ông chồng có tới nhà ông Tám tới địa chỉ của cô sáu. Biết ông Tám thì cái lý do gì ông Tám từ chối cô tới nhà?
Bởi vì bởi vì cô sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng, thành ra tôi có nói với người chồng đưa cô sáu tới chỗ phòng tâm tu chơi với tôi hàng ngày thì cô hết bệnh. Không phải là tôi không trị, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ. Có đề nghị, có đề nghị đi tới phòng tâm tu, không rảnh thì buổi sớm mơ thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền, cái bệnh tinh thần không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng chăm cứu. Cô thấy trị bệnh cho nhiều người, cô cũng có phát tâm từ bi, vì trước kia cô cũng có học pháp, thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ vượt. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm sao tôi giúp đỡ, thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng chỗ. Không phải là tôi từ chối, tôi tới nhà trị cái gì. Tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi ở đống, rồi cô cũng trở lại, không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu tự, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô thấy cô phát tâm giúp đời cô được an ủi. Tôi khi cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chỉ cho cô tâm tư luôn. Rồi ở nhà cô sẽ chăm cố, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ chơi chăm vui hết bệnh, không có gì đâu. Ở đời không hiểu trách tôi, như gia đình cô Khiết cũng trách tôi, tại sao tôi không đi trị cho cô sau một chút xíu đó, thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào, thấy không? Người chồng thì đi tẻ đường khác, người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có gì làm. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh, ông chăm chăm, rồi ông đi thì cái bệnh nó phải trở lại, bệnh tinh thần. Thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có cách nghĩa rất rõ ràng cho má cô kia kêu của tới mỗi buổi sáng ở phòng của tôi.
Người ta không hiểu.
Sao một chút đó là cũng nhận định sai lầm. Thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có. Tội nghiệp cho họ. Cái tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn. Bài thơ cũng có nói.
Thầy à?
À? Thầy. Không dám nói thấy mà biết.
Má một kia con có tin không dám không? Thôi nói vậy. Má một kia từ lần lớn của miệng còn nhà con đi tìm hiểu chuyện này chuyện kia.
Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật. Không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu. Nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Ha, cần cái bên nhiêu đó thôi. Nghe không? Chửi mình nó vậy mình tiến, bởi vì mình tu mình nhẹ nó chửi không sao. Nhưng mà nó chỉ tu là được. Nghe không? Còn nó thờ cho nên ông đó số 1 của ông đó là suốt đời thì chỉ có ông đó, nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu, nó không tu cái thành đó nó nói thét nó bị đọa. Nó thờ cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Chơi vậy chứ. Cho nên cái từng thanh cao sáng suốt khác, cái từng ô trượt vận động khác, các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy. Chứ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.
Câu mà xã phú cầu mạnh, xã thân cầu đạo. Đức Phật đã nêu gương cao cả, thế nhân khó bắt chước theo được. Từ khi dùng tám chẳng hạn đã đắc pháp nên thiên hạ quá ngưỡng mộ. Tức vua hay chi mát, ở trên địa phương tôi có một số người hỏi từ câu đó, bây giờ nó không thể thực hiện được, bây giờ họ còn phạm tâm lắm. Bây giờ bác giảng
đi, bác giảng một cái rất dễ dàng cho họ thấy. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Hỏi gì cái gì phong phú nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, thì bạn phải mượn cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi. Xá thân cầu đạo, tu tới ngũ uẩn giai không nhẹ, bỏ cái xác này đi lên trên kia. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại là họ chưa xá phú cầu bằng. Phải không? Tạo phú chứ không phải xá phú. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Phải không? Tạo cái ngôi vị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật. Những người đó không phải tu, mà người vô vi đây là tu. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rỡ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này diệt nó đi, thì nó mới xả phú cầu bẩm, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái gồ ghề này không còn tù trì với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mô ni châu là nó tiến tới giặc thề. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm.
Mà không muốn tu mà không biết làm sao.
Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng đó. Bây giờ tôi phải đi vô chùa, tôi đi vô chùa tôi cũng Phật đâu có được. Tạo phú chứ không phải xả phu. Thấy không? Tạo cho ông Phật giàu. Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật vào. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ, xả phu cầu vào tiếng lên. Ha? Xả là có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, soi hồn, pháp luân thiền định rồi, niệm Phật lúc cuộc rồi nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đọc nhiều, nó cô nhiều năm rồi. Nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi. Lần lần phải giải nó ra.
chứ đâu có ai mà vô tu một cái tu bỏ hết tham sân si hay nọ ai ôi dục đâu có. Rồi tu 10 năm 20 năm chưa có dứt khoát.
Hiện tại tôi cái tình trạng đó, hỏi tôi nhờ
ông Tám giải. Đó bây giờ bác nghe bác hiểu. Bác nghe bác hiểu chưa? Bác hiểu chưa? À, bác gì bác giải đó. Cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó. Chứ không phải của cải. Sách dạo đem vô chùa không được. Bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây diệt chưa được. Thấy không? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước rồi cho giàu thêm. Là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp mà lần này nó tự nhiên xả phú cầu vọng, xả thân cầu đạo là mình đang hành lên. Lần lần nó bớt tham sân si với ngoại không được. Rồi xả thân cầu đạo là cái trở về cái thánh thai xuất lên trên giác thế. Lúc đó mới là cầu đạo.
Như trong chùa các là mấy ông Phật đó, ở trong ruột mà nó chống động, nó còn phải có vàng nè, là có tim nè, căng thì đến phải vàng hết. Với ông kia nó nói gì là
cái đó họ đi kim cang
à.
Cái đó là kim cang, nghĩa là một cái tạo thêm cái số giàu có cho ông Phật, một cái tạo thêm lầm tham cho thằng ăn cướp để nó vô nó lấy cục vàng đó.
Chút bình cái bằng trong cửa
sẽ hiểu hết. Lần lần họ sẽ hiểu qua cái cơn khôn cục. Cho bây giờ ông trời không biết giáo dục người ta bằng cách nào. Nó đói nó mới biết trời. Nó khổ nó mới biết ngoài cái này còn cái khác. Sướng hoài nó đâu có biết tu. Cho nên các bạn cố gắng tu được phước lắm. Tu rồi mình diệt hết mình không tham. Trong lúc mình thiếu thốn nhưng mà mình thấy vẫn phong phú. Phong phú chỗ nào? Cái thanh điển của trời đất không bỏ mình. Thấy không? Mình nhắm con mắt một chút nó sung sướng rồi. Nó đâu có đói khổ. Nó không có bận tâm về cái ngoại cảnh nữa. Cho nên cái tiến hóa nó rất cao là bên cái pháp vô vi này. Không phải khen mà chính tôi đã hành và tôi đã thấy tôi đã đạt được một phần nào. Tôi mới nói ra. Rồi ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn nào thắc mắc, mình hỏi cổ. Chào cổ thấy sao cổ nói vậy? Mà chính ông Tám đã nói sai. Cổ thấy như vậy mà cổ nói như vậy mà ông Tám nói sai. Như vậy điểm của cổ sẽ bị đọa. Thì cũng thổi cho cổ là như gặp trường hợp ông Tám nói cổ nói láo. Thì chính của cổ và thực tâm của cổ cũng không có nói láo. Chẳng qua cổ thấy như vậy, cổ nói như vậy. Ngoài cái cách nhân tám giảng dạy bằng cái lý thuyết bằng lời nói như thế này, có cách nào ông tám giúp cổ cái cách khác để mà cái cổ ý thức được cái vấn đề cổ biết như vậy là sai như thế là nó
bởi vì tôi đã nói và tôi đã chuyển điện cho cổ hiểu rồi. Và tôi nói cái này tôi không phải có ngụ ý mà hại cổ, nhưng mà cái người nói lao nó hiểu lấy nó, anh làm sao hiểu nó nói thiệt hay là nói lao? Anh không có cặp mắt thứ ba làm sao anh xác nhận sự thật? Anh thấy chưa? Anh không phải người ở trên lầu, anh làm sao anh dòm cái cuộc đụng xe rõ rệt hơn? Thấy chưa? Nhưng mà cái đó là cái thương yêu giúp đỡ mới giáo dục thẳng để cho y tiến lên trên thay vì tiến ở dưới. Anh thấy không? Chứ không có cái gì mà tội nghiệp hết. Mà nếu các bạn thấy cái đó là tội nghiệp, các bạn dung dưỡng bản đạo và cho bản đạo xuống càng xuống thêm. Tội nghiệp là tội nghiệp là do các bạn đề cao họ, rồi các bạn chôn sống họ tại kia. Còn các bạn mổ xẻ ra để tìm hiểu sự thật thì các bạn đưa họ đi lên cao. Thấy rõ chưa? Thấy không? Còn các bạn nói chú cha cô đó, con nói đúng. Họ lấy cái gì mà đó cho đúng. Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên tôi xế, tôi cắt đứt không có được tin. Mà nếu tin như vậy là sai. Các bạn đứng, rồi các bạn đề cao cho cổ. Cổ cũng bị đọa nữa. Bởi vì cổ ở trong cái giới tưởng là ta được sống. Thấy chưa? Rồi bị kẹt ở đó. Còn cái đằng này ta phá mê, phá chấp để tiến. Chứ không phải hành hạ cổ đâu.
Nhưng mà để cổ phải trở về mọi sự thật, để dẹp cái giả tâm đó, tiến thẳng lên sự cao siêu sẵn có.
Chứ đâu có hành hạ.
Thấy không? Giúp đỡ. Người từ bi không có làm điều hành hạ người khác, nhưng mà chỉ rõ cho họ thấy để họ hiểu. Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nói tại sao ông Tám không nói thẳng cho cô Khiết biết? Bởi vì cô Khiết không có yêu cầu cô Tám. Ông tới ông Tám. Thấy chưa? Cô Khiết không có ở trước mặt nhờ ông Tám dạy con cái này. Không. Bởi vì cái việc người ta không cần thiết đến mình. Mình có chung vô cũng không có trông chọi. Bạn thấy chưa? Rồi các bạn tại sao nói cho các bạn nghe để làm gì? Để các bạn mở đèn rọi cô Khiết để cho cô Khiết tiên qua. Các bạn thấy chưa? Sự hiểu lầm của các bạn và hiểu lầm của cô Khiết không còn nữa với cặp mắt bây giờ. Bạn thấy chưa? Với cặp mắt hiện đại nó khác rồi. Thì cái đó cũng là một phương hướng giáo dục. Cách nhìn khác thì đối phương phải sửa. Thấy không? Cái thằng ăn trộm mà mọi người không nói, mà mọi người cứ để ý thằng đó là ăn trộm, thì sau này nó cũng phải sửa, nó không ăn trộm nữa. Thấy chưa? Không cần đánh. Nhưng mà mọi người biết thằng đó là ăn trộm, nó ngồi đó, cái kệ nó, mà để ý nó thôi là nó hết trộm. Đưa tư tưởng tốt cho nó. Thấy không? Chứ không phải là cái chuyện hại. Mình giáo huấn người ta trong cái từ đi. Còn cái nào tôi giáo dục về trong cái bài thơ hàng tuần và triết lý nói là tôi nói thẳng như con tim của cổ từ hồi nào vậy. Bà không tin bằng giận bằng được kêu cô nghe nó có hết. Có phải tiến qua uổng lắm. Nếu không tiến qua uổng lắm. Uổng có. Bởi vì mình cổ quên rằng cái quá trình của cổ, cái thân thể cũng như là con ma tại thế. Những người hồi trước cũng như chú Ngậu thấy là biết. Nhưng mà ông Tư đưa cho tôi phải giúp đỡ. Tôi chỉ cầu xin cái thanh điển đưa cho cô, ban bố cho cô được chấm khỏi bệnh hoạn. Và khuyến khích cô tu. Trong lúc đó cô siêng năng mỗi tối tới nhà tôi. Mỗi nhà tôi mỗi đêm tới thiền. Thì lần lần cô được khôi phục những cái bệnh trạng nan y sẵn có. À, rồi thay đổi từ một con người yêu ớt mà tiến tới con người mạnh dạn. Các bạn đừng có nói ông Tám ở ác, không có giáo dục và không giúp đỡ cô Khiết. Cô Khiết được giúp đỡ tối đa. Các bạn thấy, từ cái bệnh hoạn đi tới cái khỏe mạnh, từ cái gia đình khủng hoảng đi tới ổn định, từ cái nhút nhát bây giờ thành một trăm cư sự. Cái chuyện đó cha giúp con cũng chưa giúp được. Cái này thiêng liêng của ông thầy tôi gỡ, tôi phải giúp. Luôn luôn tôi phải giúp hết mình, đủ mọi phương diện. Không bao giờ tôi phụ lòng ông thầy. Thấy không? Thì các bạn dồn cái gương đó, sau này các bạn hành cũng như tôi hành, các bạn cũng cứu được nhiều. Nhưng mà giai đoạn họ lên tới đó, họ tưởng là họ giỏi hơn tôi. Hết gà rồi. Chắc qua mặt chưa được. Người ta tắt máy mà y qua mặt cũng chưa được. Thấy không? Thì phải giáo dục trời tiên là không muốn trời ở đó và bị xa đoạn. Tôi mới nhắc nhở, tôi mới kích thích thẳng trong con tim. Ngay điển của Ngọc Hoàng giáo dục muốn trời tiên qua. Không muốn bỏ một người đã đi cái công trình từ đó lên tới đó cũng lắm. Không dễ đâu. Bây giờ cô mà ngồi xét lại, cô phải khóc mấy ngày tôi mới xong công chuyện. Dồn cái thân thể và cái trí tuệ hồi lúc đầu gặp ông Tam, mà cái thân thể và cái trí tuệ ở ngày nay, không phải tôi nói là công ơn trời biển không, nhưng mà cái giáo dục của cả không đã giúp cô. Thấy không? Mà cô không gắng tiếng nữa thì uống cho cô và tội nghiệp cô. Chứ còn tôi không biết làm gì hơn nữa. Bạn thấy không? Sáng tu đi. Bớt nói chuyện đi. Lo tu thôi. Lo hiểu mình để tiến thôi. Đó là đầy đủ. Rồi chỉ cứ biết được chút này, soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia, soi bói chuyện nọ. Bất mãn chuyện này, bất mãn chuyện kia, bất mãn chuyện nọ là mình người đời. không phải người đạo. Thấy không? Rồi lần lần các bạn sẽ đo lường thấy ai cao thấp. Còn tôi luôn luôn tôi nói rằng tôi học trò của các bạn. Nhưng mà học trò ngoan thì đã làm những cái gì ông thầy giao phó cho nó đều tiến qua được hết. Nhưng mà ông thầy làm biến thì ông thầy phải đứng sau lưng nó. Phải chưa? Cô đó cũng là thầy của tôi. Và qua quá trình giáo dục của cô đối với tôi đã tiếp thu hết và tôi tiến bộ. Nhưng mà cô còn giữ cái chức làm thầy của cô thì cô phải đứng lại. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên chúng ta có một cái đường lối rất tự do, rất văn minh, rất cởi mở, trong sáng suốt không đợi. Không phải cái chuyện ác trược như người thế gian giáo dục đâu. Cho nên khi mà bạn nghe rồi, bây giờ hồi nào giờ bạn nghe những cái đó, bạn thấy khoái, hay, bạn tin tưởng. Nhưng mà cái đó đều là không hay. Bởi tôi nói ở nhà bạn đi tới đây là bạn thấy biết bao nhiêu cảnh, bạn kể hết tôi nghe coi. Cũng hay dễ. Nhưng mà cảnh nào cũng chẳng ra cảnh nào hết. Phải không? Không phải mục đích của bạn. Còn mục đích của bạn khác. Mục đích của bạn tu phải trở nên một vị Phật. Bạn phải xem đối tượng nó có hành động từ bi chưa. Nó có cái hạnh tự giác chưa. Hay là nó còn tham mê trần tục. Dễ hiểu quá. Phải không? Lúc đó các bạn không bị sai lạc. Vì mục đích của các bạn phải trở về sự thanh cao của một vị Phật. Các bạn không có phải là đi làm một nô lệ nữa. Nhưng các bạn phải trở về một vị thanh cao như Phật. Thì lúc đó các bạn dễ đo lường. Rồi các bạn mới xét lại này cái nọ. Các bạn thấy tôi nói rồi các bạn nghe. Có cái tự ái về đời các bạn. Chú cha bây giờ ông Tám ép cô Khiết hết đường đi. Không phải mở đường cho cô Khiết đi. Cái hồi nào giờ tôi không tắt đường đâu. Nếu mà tôi tắt đường thì tôi nói với các bạn cô đã hay. Tin cô đi. Để tiến. Thì cô chỉ chết thôi. Cô ở cái giới đó rồi cô sụp đổ rồi. Mà các bạn cũng đi theo ma luôn. Thấy chưa? Tôi vì các bạn. Vì cô. Và tôi đem cái sáng suốt để các bạn tiến với cô. Thay vì sụp đổ với cô đó. Thấy chưa? Bây giờ bạn còn có gì thắc mắc nữa?
Con còn cái là những trường hợp hồi nãy Tám nói nhiều quá thì cái trí nhớ của con kém. Chứ vấn đề mà con kiếm cổ phải ý thức được vấn đề cổ như vậy, cổ phải tới cầu xin ông Tám để nhờ ông Tám dìu dắt chẳng hạn. Nhưng mà chính vì cổ không ý thức cho nên cổ mới không có tới đây hoặc là không có tới gặp ông Tám để xin ông Tám dìu dắt.
Không cần cổ đến tới con. Yeah. Không cần đến gặp tôi. Nhưng mà cổ cũng có đến xin tôi. Yeah. Xin khăn tôi và lạy tôi. Xin tôi. Từ nay về sau cổ không dám nữa. Cổ có lại rồi. Nhưng mà để xem cái tâm cô phải đúng hay là không. Bởi vì chúng tôi cần cái công quả. Tôi cần sự đền ơn của bạn đạo vì công quả. Chứ tôi tham công quả chứ không phải tham tiền tài và không tham lời nói. Thấy không? Chính cô cũng ăn năn và cô thích giác. Cô tới cô quỳ cô lại cô khóc rồi. Nhưng mà tôi nên cố gắng tu khổ sát một bên rồi. Tôi có nhắc không. Rồi lần lần cô sẽ đến cô học. Chứ cô không cần phải tới đây. Tới đây mà cái tâm chống đối tới làm gì. Cô ở nhà mà cái tâm cô kính nể và cô tìm hiểu. Cô tiến hóa. Không cần tới đây. Tới đây làm rộn gia chủ. Cái gì đó. Phải không? Còn gì nữa?